môi trường ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Quang Diệu thuộc Đài Thiên Văn Paris trả lời các câu hỏi của Thanh Phương.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với giáo sư Nguyễn Quang Diệu thuộc Đài Thiên Văn Paris. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với giáo sư Nguyễn Quang Diệu nói về bản báo cáo mà cách đây vài ngày nhóm chuyên gia về khí hậu trong nhóm mang tên là GX, tức là nhóm liên chính phủ về biến đổi khí hậu, đã công bố, và họ đã báo động về những cái thay đổi khí hậu và đặc biệt là những tác động của những thay đổi khí hậu này đối với môi trường sống của con người. Trước hết, thưa giáo sư, như vậy là các chuyên gia đã xác nhận rằng là cái hiện tượng hiệu ứng lồng kính là có thật, cụ thể thì nó được biểu hiện như thế nào ạ?
Sự biến đổi khí hậu là một hiện tượng thiên nhiên đã từng xảy ra trong quá khứ với những thời kỳ lạnh và nóng kéo dài hàng vạn năm. Có những bằng chứng tìm thấy trong những thỏi băng đào được ở Bắc Cực cho biết là nhiệt độ ở vùng xích đạo xưa kia đã từng xuống thấp khoảng âm 20 độ C. Hiện nay chúng ta đang ở trong thời đại ấm áp trong khoảng 10.000 năm nữa, cho tới khi một thời đại băng hà khác lại bắt đầu. Lý do là vì trái đất quay lắc lư nghiêng ngả xung quanh mặt trời, và khi gần khi xa mặt trời, cho nên khí quyển trái đất không hấp thụ đồng đều ánh sáng mặt trời, làm cho nhiệt độ trên trái đất thay đổi theo chu kỳ. Từ khi nền văn minh công nghiệp bắt đầu phát triển thì khí thải không công nghiệp chủ yếu là CO2, methane và oxit nitơ bốc ra làm ô nhiễm khí quyển và gây ra hiệu ứng nhà kính làm hâm nóng khí quyển. Lượng CO2 đo được hiện nay trong khí quyển đã tăng lên khoảng 30% so với CO2 trong khí quyển ở cuối thế kỷ 19 và còn có khả năng tăng lên đến gấp đôi vào giữa thế kỷ 21. Các nhà khoa học bắt đầu lo ngại về những hậu quả có khả năng dẫn đến những tai hại về mặt môi trường. Một nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu được thành lập để nghiên cứu tác động của sự hâm nóng khí quyển đến môi trường và đời sống con người. Trong những bản báo cáo, họ đã phải nhận định rằng hiệu ứng nhà kính do khí thải công nghiệp gây ra đang làm tăng nhiệt độ khí quyển từ khoảng 1,5 tới 5,8 độ C, tùy theo mức độ tăng trưởng nhu cầu và dân số, và do đó làm đảo lộn khí hậu toàn cầu.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì cái sự gia tăng nhiệt độ của trái đất nói chung như vậy thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với môi trường sống của con người chúng ta?
Sự gia tăng nhiệt độ có thể có ảnh hưởng lớn đối với những nước đang phát triển, bởi vì những nước này hãy còn thiếu phương tiện để bảo vệ môi trường. Và để duy trì đà phát triển, họ coi công việc bảo vệ môi trường không phải là vấn đề ưu tiên. Trước hết, sự biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ mưa. Có những vùng, chẳng hạn như những khu vực nhiệt đới ở châu Á như Việt Nam có thể bị lụt lội, còn những vùng ôn đới lại có thể bị hạn hán. Mức biển dâng lên một phần là do mặt biển giãn nở vì bị hâm nóng, và một phần vì những tảng băng trên núi cao và ở vùng cực tan đi. Việt Nam có bờ biển dài hàng nghìn km nên có những điều kiện địa hình dễ bị ảnh hưởng đối với sự gia tăng mức biển. Vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng chẳng hạn là những vùng có khả năng bị ngập. Việt Nam là một trong những nước châu Á có truyền thống nông nghiệp nên cần có đất đai phì nhiêu để phát triển nông nghiệp. Các chuyên gia ước lượng là nếu trong tương lai mức nước biển tăng lên 1 mét thì 12% đất đai ở những vùng duyên hải của Việt Nam bị ngập lụt và khoảng 17 triệu dân phải di chuyển. Ở Việt Nam và ở vùng Đông Nam Á nói chung, những nguồn nước ngọt tương đối không quá ít ỏi, tuy cũng có thể bị cạn kiệt khi nhiệt độ tăng lên, nhất là những vùng đông dân cư. Sự thay đổi khí hậu cũng có tác động đến hệ sinh thái. Nếu đất đai bị xói mòn thì động vật và thực vật không còn có nơi để sinh sống và nảy nở nên phải di trú ở nơi khác. Thậm chí có loài có khả năng tuyệt chủng. Trái lại, những côn trùng mang những mầm bệnh như sốt rét và thương hàn v.v. có thể xuất hiện nhiều hơn.
Dạ, như vậy thì với cái
sự gia tăng nhiệt độ của trái đất nói chung thì nó đã gây đảo lộn về mặt khí hậu. Nhưng mà vì sao hiện nay chúng ta vẫn khó mà dự đoán một cách tương đối chính xác những cái thiên tai có thể xảy ra, bão tố hay là những cái trận cuồng phong?
Sự nghiên cứu hiện tượng biến đổi khí hậu là một công việc rất là phức tạp, bởi vì có nhiều yếu tố chi phối quá trình trao đổi nhiệt giữa khí quyển và bề mặt trái đất. Khoảng 70% bề mặt trái đất là biển, nước biển bốc hơi và tương tác với khí quyển. Biển còn hấp thụ khí CO2, nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính hâm nóng khí quyển. Rừng nhiệt đới cũng trao đổi CO2 với khí quyển. Những hoạt động công nghiệp thì lại thải ra CO2. Các chuyên gia về khí hóa học phải làm ra những mô hình lý thuyết, trong đó có những tham số liên quan đến tất cả những hiện tượng trao đổi nhiệt. Mô hình phải chạy trên những máy tính có khả năng tính toán lớn mới đạt được kết quả. Những số liệu cần thiết trong mô hình được cung cấp bằng những quan sát ở biển và bằng vệ tinh. Tuy phải dùng những phương tiện quan sát hiện đại và tính toán công phu, nhưng các nhà khí hậu học cũng không dự đoán được chính xác sự biến đổi khí hậu ở từng thời điểm và ở từng địa điểm. Tuy nhiên, họ đã khẳng định được rằng nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên vì khí thải hiệu ứng nhà kính, và dự đoán là hiện tượng này có thể làm tăng cường độ của những cơn bão và gây ra những tác động tai hại đối với môi trường.
Dạ, thì trước cái tình trạng như vậy thì những nước đang phát triển như là Việt Nam, theo giáo sư thì phải có những biện pháp gì để mà ngăn ngừa hay ít ra là giảm bớt cái tác động của cái hiện tượng biến đổi khí hậu ạ?
Các nhà khoa học kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia nên có những biện pháp hạn chế sự tiêu thụ năng lượng và đồng thời đầu tư vào những công trình phát triển kỹ thuật năng lượng tái tạo. Việt Nam thì có những điều kiện khí hậu thích hợp cho sự phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió, tức là năng lượng sạch. Sự xây dựng những công trình thủy điện cỡ lớn như đập Sơn La cũng là một biện pháp nhằm thay thế năng lượng hóa thạch. Công việc phát triển công nghiệp cần được thực hiện song song với công việc cải thiện môi trường. Hiện nay tình trạng chung của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, là tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Đây chính là cái mặt trái của sự phát triển. Khí thải xe cộ và công nghiệp làm tổn thương đến sức khỏe của dân cư của các đô thị. Dự báo khí tượng và khí hậu là công việc dài hạn và không đơn giản, nên đòi hỏi những phương tiện nghiên cứu và quan sát hiện đại. Sự cộng tác với những quốc gia có kinh nghiệm về vấn đề này qua những chuyển giao công nghệ có thể giúp Việt Nam đề phòng những thiên tai có khả năng xảy ra trong tương lai. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã tổ chức thường xuyên những khóa học về môi trường và khí hậu tại Đại học Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của những chuyên gia đầu ngành của Đại học Pierre và Marie Curie ở Paris, để thế hệ trẻ Việt Nam ý thức được rằng có những hậu quả của sự biến đổi khí hậu và để họ trau dồi những kiến thức nhằm bảo vệ môi trường.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Triều thuộc Đài Thiên văn Paris đã trả lời phỏng vấn về bản báo cáo liên quan đến những biến đổi khí hậu trên trái đất của chúng ta.